có những điều kiện gì mà có thể lợi mình lợi người được. Phật nói có 8 pháp. Thiện nam tử, Bồ Tát đủ 8 pháp có thể lợi ích cho mình và cho người. Thế nào là 8 pháp? 1. Mạng sống lâu dài. 2. Có đủ sắc đẹp không ai sánh bằng. 3. Thân nhiều khỏe mạnh. 4. Sanh trong dòng họ cao sang. 5. Có nhiều của báo. 6. Đủ thân nam tử. 7. Lời nói rõ ràng. 8. Ở giữa đông người không khiếp sợ. Mình nói ủa sao kỳ vậy. Mình đọc thì mình cũng hiểu vậy đó, nhưng mà mình sẽ hiểu là ủa tại làm sao mà những cái này là những cái phương tiện để mà lợi ích cho mình cho người. Bây giờ mình đi thi ví dụ ha. Bây giờ nếu mình muốn làm được cái việc độ đời độ người thì cái điều kiện đầu tiên là phải gì? Phải có tuổi thọ. Ví dụ bây giờ mình muốn làm lợi người mà mới sống được có 25 tuổi thì chết rồi làm gì được cho ai. Nó sự thật là nó vậy thôi. Ví dụ như vậy Đức Phật mà Ngài cũng may là Phật thọ tới 80 tuổi. Tại vì khi mà Ngài thành đạo là Ngài đã 35 tuổi rồi. Phải không? Ngài 35 tuổi rồi. Rồi Phật sống tới 45 năm thuyết pháp. Thì nhờ vậy đó mình mới có một kho tàng giáo lý đồ sộ tới 45 năm thuyết pháp của Phật. Phải không? Hơn 300 hội nói kinh. Quý vị nhớ mình tụng cái bài tuần rồi đó. 50 năm hóa độ, 300 hội đàm kinh, cứu phàm ngu thoát khỏi mê đồ, tiếp hiền thánh siêu sinh tịnh độ. Trong cái bài sám thành đạo tuần rồi mình tụng. Hào quang chiếu diệu sáng tỏ mười phương, ngộ lý chân thường phá màn hôn ám. Đệ tử lòng thành bái sám, trước điện dân hoa cúng dường Phật tổ Thích Ca. Và trong đó mình nói đến cái sự kiện thành đạo của Ngài đó. Bảy thất tham thiền, ma quán dẹp yên, thần long che chở, tâm quan rực rỡ, lộ chiếu minh tinh, đạo thành chánh giác, trời người hoang lạc, dậy tiếng hoang hôn. Nhờ cái ngày đó mình mới có ngày này. Rồi cộng thêm là 300 hội đàm kinh. Giống như trước đây, trước hồi tháng 12 mình học kinh giới thiệu về kinh Đại Bát Nhã vậy. Nội cái bộ kinh Đại Bát Nhã Phật nói 22 năm. Và Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư tổng lược cuộc đời của Đức Phật nói pháp qua 4 câu thơ đó. Ngài làm một bài thơ mà nói lên được suốt cuộc đời hành đạo của Phật. Hoa nghiêm tối sơ tam thất nhật, A hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàm, pháp hoa niết bàn cộng bát niên. Hoa nghiêm tối sơ tam thất nhật, nói kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày. Đầu tiên nhất nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày gọi là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật. Tam thất là 3 với 3 nhân 7, mà 3 lần 7 là 21. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị, kinh A Hàm nói 12 năm. Phương Đẳng Bát, kinh Phương Bản Phương Đẳng nói 8 năm. Nhị thập nhị niên là 22 năm. Bát Nhã Đàm tức là giảng kinh Bát Nhã. Rồi kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn nói 8 năm, gọi là Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên. Mà Ngài nói như vậy là bởi vì Ngài căn cứ vào cái sự kiện là Đức Phật có 49 năm thuyết pháp. Rồi có hai cái thuyết. Bên Bắc, bên Đại Thừa Bắc Tông thì nói là Phật có 49 năm thuyết pháp. Còn bên sử của bên Nam Truyền thì nói là Phật 45 năm thuyết pháp. Bởi vì Bắc Tông mà cho rằng Đức Phật đi tu 19 tuổi. Rồi 6 năm khổ hạnh, 5 năm tầm đạo là 11 năm, cộng 49 ngày tham thiền. Còn bên Nam Truyền thì nói Đức Phật đi tu năm 29 tuổi. Và chỉ có 6 năm tu thôi, cộng chung. Người ta hay nói là 6 năm khổ hạnh là nói chung. Về Bắc Tông thì chia ra là 6 năm khổ hạnh ở một chỗ và 5 năm đi tầm đạo. Nó có hai cái sự kiện như vậy thôi. Nhưng mà 45 năm thì nó có cái tính cách lịch sử nhiều hơn. 29 tuổi đi tu thì có lý hơn. 16 tuổi có gia đình. Tới 29 tuổi đi tu, sanh Thái tử La Hầu La rồi mới đi tu. Cho nên Ngài tổng luận cái thời gian Đức Phật. Chứ cái người mà mình muốn độ đời, độ mình, độ, thí dụ bây giờ nè, mình có tuổi thọ lâu thì mình mới tu được đó. Trước hết là bản thân mình là có thời gian dài để mình tu đâu, rồi cộng thêm là mình nhờ mình ở thời gian dài mình tu, mình mới độ được đời, độ được người đó. Cho quý vị thấy, thí dụ như sư ông Trúc Lâm, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, sư ông Làng Mai, Hòa Thượng Nhất Hạnh, sư ông Vạn Đức, Hòa Thượng Trí Tịnh, thí dụ vậy, thì quý ngài phải sống thọ thì quý ngài mới có thể độ đời, giúp xây dựng chùa viện, giảng dạy cho mình được. Còn nếu quý ngài tịch sớm quá thì làm sao quý ngài làm được việc. Thí dụ như quý vị nhớ cái bộ Phật Học Phổ Thông không? Nhớ không? Bộ Phật Học Phổ Thông nè, bộ Bản Đồ Tu Phật nè, tám quyển sách quý nè, rồi Bài Học Ngàn Vàng nè, những cái quyển sách đó quý giá lắm, do Hòa Thượng Thích Thiện Hoa viết. Mà rất tiếc là Hòa Thượng tịch sớm, 50 mấy tuổi Hòa Thượng tịch rồi. Là vì sao? Là vì Hòa Thượng lao tâm lao lực nhiều quá, thức khuya thức hôm giảng dạy tăng ni, soạn bài, soạn sách, soạn để mà viết sách. Thì thời đó thì khi một người mà đuối sức thì không có đủ những cái phương tiện để hỗ trợ cho sức khỏe, cho nên Hòa Thượng tịch sớm. Nhưng mà khi mà Hòa Thượng, trước khi từ thời gian Hòa Thượng đi tu cho đến 50 mấy tuổi Hòa Thượng mất á, Hòa Thượng viết được những quyển sách đó, và Hòa Thượng để lại cho đến giờ phút này không bao giờ những tiệm sách của Phật giáo Việt Nam mà vắng đi những cái bộ sách như là bộ Phật Học Phổ Thông. Mà ngày xưa Hòa Thượng gọi là cây thang giáo lý 12 khóa. Nếu một Phật tử người Việt Nam nào mà chịu khó đọc 12 cuốn Phật Học Phổ Thông mà bây giờ người ta in thành 3 tập đó, là người Phật tử đó sẽ nắm một cái giáo lý rất là rành rỏi, căn bản của nhà đạo Phật. Trong 12 khóa đó mà nội mà đọc chừng 4 khóa đầu thôi là nắm cái giáo lý căn bản rồi. Chưa nói là bắt đầu những cái khóa sau như là lịch sử Phật giáo Việt Nam nè. Ngay trong cái bộ đó là đã nói về lịch sử Phật giáo Việt Nam, sự truyền thừa của đạo Phật vào đất nước Việt Nam. Rồi Hòa Thượng tổng lược về bộ Kinh Lăng Nghiêm nè, bộ Viên Giác nè, bộ Bát Nhã nè, Bát Nhã Tâm Kinh nè, rồi Kinh Kim Cang nè. Thật ra nó chịu khó mà đọc. Chỉ cần quý vị, Pháp Hòa mới nói hồi xưa mà mình bắt đầu mình hùng tiền mình in Phật Học Phổ Thông, mà lúc đó là chỉ có khả năng in đủ có 4 tập đầu thôi. Nhưng mà Pháp Hòa đã nói là 4 tập đầu đó là người Phật tử có thể nắm được cái giáo lý căn bản rồi. Cho nên một Phật tử, một Phật tử Việt Nam thì không thể nào không đọc cái bộ Phật Học Phổ Thông. Phải đọc cái bộ đó. Rồi bây giờ nếu ai không có khả năng đọc thì người ta đã đọc sẵn cho mình trong một cái dĩa MP3 rồi. Ở dưới mình có đó. Mỗi gia đình phải có một cái dĩa MP3 Phật Học Phổ Thông. Lên xe mở nghe, tối ngủ mở nghe, mở để mình nghe cho nó thâm nhập cái bộ đó. Còn nếu mà mình không đọc được cái bộ Phật Học Phổ Thông thì mình phải đọc cái bộ gọi là Bước Đầu Học Phật của Hòa Thượng Thanh Từ soạn. Cái cuốn Bước Đầu Học Phật của Hòa Thượng soạn cũng hay lắm. Hay là mình học, mình đọc, nếu mình đọc cái giáo lý căn bản thì quý vị có thể đọc cái quyển Hòa Thượng Nhất Hạnh là Trái Tim của Bụt, tiếng Anh gọi là The Heart of the Buddha. Hòa Thượng trong cái cuốn mà Trái Tim của Bụt đó, Hòa Thượng giảng Tứ Diệu Đế rất hay. Còn không là đi tìm cái bộ băng Hòa Thượng giảng gọi là Phật Pháp Căn Bản, 80 mấy, gần 90 cái băng cassette. Hồi cái thời Hòa Thượng giảng mà còn là băng cassette, 90 cái băng cassette như vậy. Thật ra mình có một cái tuổi thọ đó thì mình mới có thể mình sống lâu và mình tự tu cho mình, và mình có thể giảng dạy cho người. Cho nên cái điều kiện hồi nãy Pháp Hòa nói đó, tám pháp mình có thể hiểu tám pháp là những điều kiện mà có thể làm lợi mình lợi người, thì trong đó điều kiện thứ nhất là phải có tuổi thọ. Điều kiện thứ hai là có đủ sắc đẹp. Cái sắc đẹp đây không có nghĩa là mình làm cái gì, phải không? Nhưng mà ở đây trên cái hình tướng mình có đủ những cái trang nghiêm, cái sắc diện. Tại sao vậy? Có nhiều khi chúng sanh mà. Người đó, thí dụ bây giờ mình gặp một cái đối tượng nam hay là nữ đi, người đó tánh tình sao mình chưa biết. Nhưng mình gặp cái người đó là cái chuyện đầu tiên phải khen cái gì? Đẹp gái quá, đẹp trai quá. Không phải chuyện mà cái người đó tánh tình sao, từ từ hạ hồi phân giải, tìm hiểu sao. Giờ cái chuyện đầu tiên là làm quen cái đã. Thứ ba là gì? Có sức khỏe. Cái này là đúng như vậy. Người muốn làm lợi mình, lợi người mà sức khỏe không có thì cũng chịu thua. Rất là thật. Ví dụ bây giờ mình nói mình muốn có sức khỏe để Phật tử tới, ai cần cái gì mình cũng có thể giúp. Mà người ta tới, người ta mời 7, 5 cái đám tang, đi được có 2. Tại sao? Đi cái đám nữa là tới đám tôi đó. Vậy sao? Tôi không có sức khỏe. Cho nên phải có sức khỏe. Rồi phải có sức khỏe thì mình mới có thể đi giúp Phật tử được, hay là giúp đỡ cho người khi người ta cần được. Chút xíu nữa Phật nói tu sao để có sắc đẹp. Phật nói là bây giờ điều kiện đầu tiên là có rồi, Phật sẽ dạy mình tu cái gì, gieo cái nhân gì để được cái đó. Thứ ba là có sức khỏe. Thứ tư là gì? Sanh dòng họ cao sang. Dòng họ cao sang đây á, ý nói là giống như nếu mình mà được sanh vào một cái gia tộc mà có những cái bề thế một chút, thì cái phương tiện, cái có cái thế lực á, thì mình cũng giúp đỡ cho người được. Dĩ nhiên là trong 8 cái này không bắt buộc mình phải có đủ, nhưng mà một trong những cái điều kiện mà nếu cái người đó họ sanh vào cái dòng họ quan chức đồ vậy đó, họ cũng là một cái phương tiện giúp cho người. Thứ kế nữa là gì? Có nhiều của báo, có nghĩa là giàu có đó. Muốn bố thí mà không có tiền, muốn làm gì cũng không có khả năng hết thì cũng khó. Rồi kế đó là đủ thân nam tử. Ở đây ý muốn nói là cái tâm trượng phu, muốn giúp đỡ cho người mà cái tâm mình eo hẹp, tâm ích kỷ quá làm cũng được. Thứ bảy là gì? Lời nói rõ ràng. Có nghĩa là một trong những phương tiện mà độ cho đời, cho người, cho mình là mình có cái âm thanh, tiếng nói nó rõ ràng, người ta nghe nó không có lộn chữ. Cho nên thí dụ mình có được một cái âm thanh, thí dụ người nào mà có cái giọng tụng coi, nội cái giọng tụng kinh của họ thôi cũng làm cho người ta dễ chịu, người ta có thể phát tâm, người ta thích nghe kinh. Hoặc là một cái người đó, người ta thuyết pháp mà người ta có cái âm thanh, mà cái âm điệu làm cho cái người khác nghe không nhàm chán. Cho nên Đức Phật là có bát âm, Phật có đủ bát âm, âm thanh rõ ràng, âm thanh trong sáng, phát âm phát chuẩn rõ ràng. Cho nên quý vị biết đó, ví dụ mình tụng kinh đó, một trong những cái công đức mình tụng kinh là phát âm cái chữ cho nó rõ, hoặc đừng có nuốt chữ. Mình không có nhất thiết phải tụng nhanh, nhưng mà tụng cho rõ. Thí dụ như là hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiên thiếp như chồi cây khô. Rồi nếu mình âm là hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, thì người ta nghe ta đâu hiểu mình nói gì. Bây giờ thiên thiếp mà mình nói bây giờ thiêu thiểu. Ví dụ vậy. Cho nên mình tập mình làm sao đó. Cho nên các cái vị mà nghi lễ, các thầy mà dạy nghi lễ ngày xưa ta khó đó, là người ta bắt cái người học nghi lễ đó, khi xướng lễ âm chữ phải phát rõ ràng. Thí dụ như đấng pháp vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, lên chữ nhã chữ. Cái đó người ta kêu là nhã chữ. Cũng giống như một cái người hát nhạc vậy đó, nhã chữ. Thì khi mình tụng kinh đó, mình gửi cái lòng mình theo, thì tự nhiên mình nhã chữ nó nhẹ. Ba nghiệp lắng thâm tình, gửi lòng theo tiếng chuông. Tức mình nói mình tụng sao mà thả cái lòng mình theo tiếng chuông thì người ta nghe, người ta âm, người ta hiểu được. Thí dụ như nói ba nghiệp lắng thanh tịnh gợi lòng theo tiếng chuông. Nghe nó đâu có rõ, phải không? Cho nên có được cái lời nói rõ ràng. Thứ tám là gì? Ở giữa đám đông không khiếp sợ. Vừa rồi có một em đó, nó viết cho Hòa một cái thư. Nó nói thầy ơi, con thường xem băng của thầy và con rất là thích cái cách của thầy, mà con nhìn thầy con thấy thầy có vẻ tự tin lắm. Giữa đám đông lắm, làm sao mà thầy được có cái khả năng đó? Thì nói không, thầy cũng trân mình dữ lắm. Thật sự ra thì Pháp Hòa mới nói với, chia sẻ với em một cái thôi. Và nó hồi đó thầy là một sa di á, chỉ cần mà lên biểu là lên cầm cái dùi chuông, dùi mỏ thỉnh thôi là thầy cũng đứng thầy run, tay chân nó ra mồ hôi. Sợ chứ, tự nhiên bây giờ mình giữa đám đông. Thật sự ra Pháp Hòa biết á, thí dụ như đa số bây giờ ngồi dưới này thoải mái, tại biết mình không có phải lên nói gì hết. Nhưng mà thí dụ như Pháp Hòa chỉ cần nói chút xíu và nói chuyện xong rồi chị lên, anh lên nói là bắt đầu dưới này mình đập thình thịch, bắt đầu mình sắp xếp chữ nghĩa lát lên nói cái gì, nó run dữ lắm. Coi vậy chứ tại sao? Tại vì cái sức, tại vì mình có cái tâm lý là bao nhiêu cặp mắt nhìn vô mình, bao nhiêu cái sự chú ý theo dõi tới mình, cho mình nói làm sao. Thì Pháp Hòa có nói với em á, thứ nhất á, trước khi mình lên á, là mình phải nắm rõ cái điều mình muốn nói. Và cái thứ hai là mình phải có cái tâm khiêm cung, là không bao giờ mình nghĩ rằng, mình phải luôn nghĩ rằng mình rất nhỏ nhoi trước đại chúng này. Tại vì cái sự hiểu biết của đại chúng hơn mình nhiều lắm. Cái mình biết hôm nay mình lên mình trình bày chỉ là một phần nhỏ thôi. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình là cái người gọi là hiểu biết thông kim bát cổ vân vân, không phải. Và Pháp Hòa nói với em là cái cách của thầy là luôn luôn nghĩ giữa đại chúng đông này mình chỉ là rất nhỏ, và nhờ như vậy cho mình cũng nhẹ xuống. Tại mình không bị áp lực mình là số 1, mà mình nghĩ rằng mình luôn luôn nhỏ nhoi. Dĩ nhiên trước đại chúng này, thí dụ cái điều mình muốn nói mà gom mỗi người cái hiểu một chút của người ta thôi, gom lại là hơn mình rồi. Mà để chúng mà ngồi đây mà chịu ngay mình, đó là cái phước của mình. Và người ta đang trong cái thời gian hộ trì cho mình. Trong 8 cái điều này, trong 8 cái điều này á, 2 cái phần trước á, nói về phước, 2 phần sau nói về trí. Đức Phật có nói một cái bài kinh đó, có nhiều người đi tu á, chưa kịp tu nữa, mới có chuẩn bị tu thôi, bị người ta hỏi một câu, người ta dọa một hai câu, nói trời ơi có suy nghĩ kỹ chưa, ăn chay nổi không, thức khuya dậy sớm nổi không, mà có chắc là theo ông thầy đó được không, hỏi đủ thứ cái, thôi để tôi suy nghĩ lại. Rồi có nhiều khi thối tâm. Thì Đức Phật nói cũng giống như có những người sắp sửa lâm trận mà chỉ cần nghe người ta về, người ta báo cáo bẩm quan, ở ngoài kia binh lính người ta đông lắm, giáo mát rất là nhiều, là tự động bỏ hết. Nhiều chỉ nghe nói thôi, tức là chưa thấy bóng dáng của binh lính, chỉ nghe người ta nói ngoài kia binh lính nhiều lắm thì đã bỏ súng đầu hàng. Thì Đức Phật nói người tu mà không khéo thì bị những cái hù dọa, nó làm cho mình khiếp sợ và mình bỏ cuộc. Mình bỏ cuộc. Bây giờ mình nói đó, bây giờ đại chúng quán chiếu và mình thấy rằng á, có những điều kiện. Thầy Pháp Hòa nói cái chữ thế lực. Có một cái lần đó, có cái trường học người ta quy định một cái việc gì đó, thì mọi người ai cũng đồng ý như vậy hết. Thì có ông bà đó, bà có rất là nhiều thế lực. Bà tới thì mọi cái sự làm khó làm dễ của chính quyền gì đó cũng phải nể cả một phần. Cho nên nhờ như vậy mà bà giúp cho được cái nơi đó đi qua được cái cơn nguy hiểm. Ví dụ như vậy. Cho nên Nhiều khi mình có những người mà người ta hộ trì Phật pháp bằng cái địa vị của người ta. Và vừa rồi có một cái chùa mà mua cái nhà nhỏ nhỏ trong cái xóm làm chùa, mà không có giấy phép, rồi cũng không có gì hết, mà cũng không có được cái thiện cảm ở trong đó. Thì bị người ta thưa phải đóng cửa trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Thì có một ông dân biểu, ông là một cái người trong địa phương đó mà ông có cảm tình. Ông nói là để tôi nói một tiếng. Thì ông lên nói một tiếng, thì thay vì bị đóng cửa trong vòng 24 giờ thì có thể extend ra, dời cái thời gian lại để chùa có cơ hội đủ thời gian xin giấy phép và sửa chữa lại một số những cái hệ thống cho nó phù hợp với luật lệ. Đó, thành thử quý vị ấy, nhiều khi mình là một cái người mà họ có cái chức quyền, họ cũng có thể hộ trì được. Cho nên ở đây là Phật nói là 8 cái điều kiện nha. Bây giờ Phật nói là nguyên nhân được 8 sự. Bây giờ Phật nói là cái cách nào để mình có được cái đó. Thiện sanh thưa bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì Bồ Tát được sống lâu, nhẫn đến chỗ đông người không khiếp sợ? Tức là thiện sanh hỏi là từ cái chuyện gọi là có mạng sống lâu, có sắc đẹp vân vân, cho đến cái chỗ tới cái chuyện gọi là tới chỗ đông người không khiếp sợ, vì cái nhân gì? Phật dạy thiện nam tử, bậc đại Bồ Tát trong nhiều đời tu từ tâm không giết hại, vì nhân duyên ấy nên được sống lâu. Dĩ nhiên nó có nhiều nhân phải không? Nhưng mà nhân chính yếu là gì? Từ tâm không sát hại. Tức là mình khởi cái lòng từ bi, không muốn hãm hại ai, không muốn đoạn cái mạng sống của ai, cho nên nhờ cái phước đó mình có mạng sống lâu. Còn nếu như mình nói theo bây giờ, một trong những nguyên nhân nữa là sao? Mình biết không có những cái cuộc sống mà nó quá xa đọa để nó làm cho cái mạng sống mình nó giảm đi. Thường thường á, ít có ông vua nào sống lâu lắm. Ít lắm, có nhưng mà hiếm. Phải không? Tại vì ông vua thì ổng là một cái người có quyền thế, có đủ cái sự hưởng thụ, cho nên chính vì cái hưởng thụ quá nhiều cũng có thể giảm đi cái mạng sống của mình. Thứ hai là trong vô lượng đời thường thí y phục đèn đuốc, do nhân duyên như thế nên được sắc đẹp lộng lẫy. Thường bố thí y phục đèn đuốc để cho người ta sự ấm êm, cho người ta sự sáng suốt, cho nên đời này mình được cái sắc đẹp. Thứ ba là trong nhiều đời thường phá hoại lòng, trong nhiều đời thường phá hoại lòng kiêu mạn, vì nhân duyên ấy nên được sanh vào dòng họ cao quý. Tại sao vậy? Tại vì cái nhân mà mình khinh thường người khác đó, mình coi rẻ mọi người đó, chữ khinh là nhẹ đó. Ví dụ đó, người đó coi khinh tôi lắm, khinh nghĩa là coi nhẹ người khác. Mà chính mình coi nhẹ người khác không ra gì, cho nên cái nhân đó mình sanh vào những cái gia đình bần cùng nghèo khổ. Còn nếu mình thường á, không có sanh cái lòng kiêu mạn, phá hoại cái lòng kiêu mạn, cho nên được sanh vào dòng họ cao quý. Mà không kiêu mạn thì là có gì? Cái lòng tôn trọng, thấy ai mình cũng kính quý. Thứ nữa là trong nhiều đời thường bố thí món ăn, vì thế nên thân lực đầy đủ. Có nhiều vị người ta thích nấu ăn cúng dường cho đại chúng. Có nhiều người ta quan niệm vậy nè, thay vì bây giờ người ta đem 30 đồng lên người ta cúng cho chùa, thì 30 đồng cũng có làm được cái gì nhiều. Nhưng mà họ lấy 30 đồng đó, họ ra họ mua bao gạo. Thì bao gạo 20 kg đó, đó có thể nấu cho 100 người ăn. Thì quan điểm là 100 người được hưởng cái đó, cái họ có 100 phần phước. Ví dụ vậy đó. Chứ có nhiều người ta thích cúng dường thức ăn. Mà đại chúng để ý nha, thí dụ như mình mà thường xuyên phát tâm cúng dường thức ăn á, mình không có bị đói đâu. Tự nhiên nó khiến mình đi tới chỗ nào cũng có người ta thương quý mình, người ta cũng bù đắp ta cho mình ăn à. Cái đó mình tin, mà Pháp Hòa tin vậy đó. Tại sao phải không? Hồi nhỏ đó Pháp Hòa thấy cái người nghèo á, là Pháp Hòa cho người ta, mà phần ăn của mình đó, mình sẵn sàng mình nhường cho người ta ăn. Và thậm chí thì mình đi mình thấy cái gia đình kia nghèo á, mình về mình lấy đồ ăn ở trong nhà mình đó, lén lút mình đem cho mà mình có thể mình nhịn. Hồi nhỏ mình mà cái tâm mình làm vô tư lắm, không có nghĩ rằng mình làm gì để mình có phước gì, không có nghĩ gì hết trơn á. Chỉ thấy người ta khổ quá, người ta đói quá, mình cho ta ăn thôi. Rồi mấy cái đứa mà đi bán vé số á, mà trời mưa mà nó ướt nhẹp, nó không thấy đường, nó té, một quý vị té mà nó đập tay nó vô mấy cái sắt, cái đồ nó chảy máu vậy nè, phải gọi đem nó về nhà băng bó rồi lấy quần áo mình cho nó mặc, mà không có nghĩ gì hết á. Chỉ cứ thấy người ta tội nghiệp mà ấy, mà thiệt vậy, phải gọi nghĩ nhờ cái phước vậy. Cho nên bây giờ mình đi tu mà thiệt sự từ hồi đi tu tới giờ, phải gọi không có bị gọi là thiếu ăn thiếu mặc. Mình có phước tại vì khi mình làm bằng cái tâm mình nghĩ là mình thấy người ta khổ mình giúp thôi, mà mình không có đặt để một cái vấn đề gì hết. Thà thử ra quý vị nào mà dù mình có cái khả năng mình cúng, mình nấu ăn, mình cúng dường đại chúng, mình sanh tâm hoan hỷ mà phát tâm làm vui vẻ. Quý vị biết là Pháp Hòa đi qua Mỹ những cái khóa tu hay những cái ngày mà tập hợp nghe pháp thoại, trời ơi Phật tử họ nấu thức ăn họ đem lên ăn không hết luôn, đến nỗi ăn xong rồi để đóng bịch đó, ai muốn lấy nhiều lấy, đừng có nói ai nội cái chùa Hải Đức một lần lễ không mà về vậy 20 món 30 món là thường, mà người nấu món đem vô ăn không hết đó, để một đống bao đống hộp vậy đó, ai thích cái gì cứ lấy. Tụi mình có mình, tại vì sao mình có của mà mình biết nấu nữa, mình cứ cho người ta ăn. Cho nên mình đời này mình cho người ta ăn như vậy đó. Cho bây giờ nó có những chương trình đó, nấu cơm cho người nghèo. Ở Việt Nam có nhiều cái chương trình vậy đó, nấu xong rồi làm từng hộp từng bịch đi khắp phường khắp phố hết. Thấy những người bán rong, những người bán hàng rong, những người nghèo mình tới mình tặng một bịch cơm cho người ta ăn. Thỉnh thoảng qua cũng gửi về. Thỉnh thoảng mà có tiền qua gửi về một vài trăm vậy, nhờ bên Việt Nam ta mình phụ với người ta. Ta nấu cơm người ta cho. Rồi vừa rồi mà biết có mấy em Phật tử nó đang nón lem nó bán. Nó lấy tiền của nó cái mùa lạnh này nè. Mùa lạnh này nè, tụi nó hùng với nhau mua len đan xong rồi cầm cả bịch vậy đó đi khắp đường phố, thấy ai mà lạnh tặng cho người ta cái nón len. Ta ở bên rồi giống như ở bên Ấn Độ vậy đó. Mùa lạnh tháng 11, tháng 12 lạnh là những người ta ở mấy cái chòi, mấy cái trái ở ngoài đường đó, tặng cho người ta cái mền. Giống như vừa rồi đoàn mình đi vậy đó, cho 500 cái mền. Mỗi một cái phần như vậy là có cái mền trong đó, có bột ngũ cốc, rồi có gạo, rồi vân vân. Rồi mình đi về bên Sri Lanka đó, mình mua tập, mua quần, mua áo, rồi thí dụ vậy. Nhưng mình cho người ta. Rồi bây giờ là trong vô lượng đời thường ưa nói pháp, vì thế nên nhiều của báo. Mình làm cho người ta hiểu đạo, người ta sống. Thí dụ bây giờ nè, mình nói về cái ý nghĩa bố thí, phước lành bố thí, ta nghe ta phát tâm. Ta nghe ta phát tâm, nghe ta bố thí làm lành, ta cũng được phước, rồi mình cũng được phước. Quý vị có nhớ kinh Địa Tạng phẩm thứ 10 không? Cái phẩm thứ 10 tên gì? So sánh nhân duyên của sự bố thí. Thấy không? Trong kinh nói đó, có những vị vua thấy một cuốn kinh rách, hoặc tự tay mình dán sửa lại, hoặc bảo một người cùng làm hay nhiều người cùng làm. Thấy những người nghèo, thấy những người khổ, vị vua đó tự mình làm hoặc nhờ vật khuyến khích nhiều người làm. Đó là gì? Trong kinh đó là tự hạ mình làm đó. Tức là một bậc vua chúa có thể ra quyền, nhưng mà ở đây là tự mình làm để mình gieo cái phước. Trong nhiều đời không tham mê nữ thân, vì thế được thân nam tử. Ở đây mình mới nói cái thân, cái tánh, cái tâm lượng trượng phu, cái thân tướng trượng phu của người nam. Trong vô số đời chí tâm trì giới, nên lời nói rõ ràng. Trong nhiều đời thường cúng dường tam bảo, nên vì thế ở giữa đại chúng không khiếp sợ. Vừa rồi đó Pháp Hòa có nói với một Phật tử, khi mà mình đi tu mình làm một người đệ tử Phật, nói chung đi thôi khỏi cần nói đệ tử Phật gì, mình thấy sống trong đời này Mình phải học cái tâm gọi là quảng kết thiện duyên. Chữ quảng là rộng, chữ kết là kết nối, kết cột lại. Thiện duyên tức là những cái duyên lành với chúng sanh, gọi là quảng kết thiện duyên. Bất cứ mình ai làm, ai nhờ mình làm cái gì mà mình nghĩ rằng trong khả năng mình làm được, mình nên quảng kết thiện duyên với họ. Tại sao? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ như bây giờ cái anh đó nói, anh có nước uống không, cho tôi miếng, mà mặc dù mình có đóng nước á, nhưng mà mình nói không. Lý do nào mình nói không biết không? Tại vì mình ghét cái người đó. Cho nên khi mình trả lời không á, là cái tâm mình khởi một chút. Tại vì mình ghét cho nên mình nói no. Chứ thiệt sự là mình có nước. Thì cái người đó đó, họ ta hỏi mình á, thì họ cũng nghĩ rằng 95% mình có nước cho nên là mới tới hỏi. Nhưng mà lịch sự thì họ nói là anh có nước cho tôi miếng. Cho nên khi mình nói no thì họ cũng biết người này hiểm ghê, có nước mà không cho. Thì mình khởi cái tâm ghét, họ khởi cái tâm oán. Cho nên mình với họ chút xíu đó thôi kết cái gì, cái nghịch. Rồi quý vị cứ nghĩ trong cuộc đời này á, mình sống mà phần lớn là mình ghét. Thí dụ bây giờ tháng đó mình ghét 5 người là mình kết thù hết 5 người rồi. Mà đâu mà chỉ một chút đó thôi, nhưng mà cái người đó sẽ nhớ mình hoài. Đi tới đâu họ cũng nói hết. Trời ơi coi vậy chứ không phải vậy đâu nha. Đó, thấy cũng dữ lắm đó, nhưng mà vậy đó, mà bữa tôi biết có nước trong xe đó, mà tôi hỏi nói không đó, mà tôi đi ngang tôi thấy rõ ràng. Thí dụ vậy. Họ đâu phải nói lần, họ nói hai lần, họ nói chục lần, mà thậm chí cả đời họ nói, thì cái kết quán đó nó chồng lên. Cái hằn sâu ở trong lòng của họ, mình là cái người cái tâm hẹp. Cho nên thay vì á, mình là quảng kết oán thù, thì bây giờ mình là gì? Quảng kết thiện duyên. Cho quý vị biết tại sao người Hoa đó, người ta gặp mình ở đâu người ta cũng cúng dường hết á. Vừa rồi Pháp Hòa đi tới Lâm Tỳ Ni, gặp một phái đoàn Trung Quốc. Pháp Hòa đang đi vô vậy, cái mấy cái cô người Trung Quốc á, cổ nói trời ơi pháp sư trang nghiêm quá, pháp sư trang nghiêm quá, cái bà nào cũng dở túi ra móc tiền ra cúng dường, mà toàn tiền Trung Quốc không. Không có xài được gì đâu. Nhưng mà cái tâm của họ là gì? Họ nghĩ thì cái gì? Quảng kết thiện duyên đó. Họ cúng đồng thôi, cúng đồng Trung Quốc thôi, 10 đồng Trung Quốc thôi. Rồi mình nhận cái tiền đó của họ, mình kết duyên với họ. Cho nên nó thí dụ bây giờ mình kết duyên như vậy, bất cứ đời nào mình sanh ra quốc độ nào, mình cũng có bà con quyến thuộc, mình có bạn bè nhiều hơn là mình có kẻ oán người thù. Cái đó là một sự thật. Pháp Hòa ví dụ vậy nè ha. Bây giờ mình là Phật tử địa phương ở đây đó, mình có cái duyên là mỗi một năm mình sẽ tiếp đón rất nhiều Phật tử các nơi về, ở Mỹ, ở Úc, ở Âu Châu các nơi. Khi mà người ta về đây á, mình nên tiếp người ta một cách ân cần. Biết đâu chừng mai mốt mình đi tới cái vùng đó chơi, mình alo người ta tiếng, người ta ra người ta đón mình đi chơi mà họ phải lo. Pháp Hòa nói vậy có phải không? Thế nhiều khi mình kết duyên xong Phật tử nào Cali, hồi xưa giờ mình không hề quen ai Cali hết, mỗi lần đi Cali là phải tốn tiền không? Cái tốn tiền taxi, tốn chỗ ở. Mà giờ mình quen với họ rồi, mình tới Cali mình gọi: anh ơi anh, tôi có dịp tôi ghé đó, ô để em ra em đón chị, tại hồi em qua đó chị đón em. Đó, cái đó là cái kết duyên lành đó. Rồi từ đó cái thân tình nó có. Mà Pháp Hòa nói vậy là để chúng nghiệm coi phải từ đó. Giống như vừa rồi quý vị đi ra qua Hàn Quốc đó, đó thấy không? Đi Hàn Quốc rồi mấy anh em trong ban Phật tử đó ta đón tiếp mình đó. Rồi bây giờ cái lâu lâu Phật tử Hàn Quốc ta qua cái mình tiếp người ta. Hay là bây giờ mình có quen với Phật tử bên Nhật nữa nè. Rồi mình có quen với Phật tử bên Âu Châu nè. Hồi trước mình không quen ai bên Âu Châu hết. Sau một cái chuyến đi Âu Châu về cái mình có được một vài người bạn. Mai mốt mình chỉ cần tới Pháp, tới Đức, mình alo cái người ta ola lại liền. Cho nên cái đó gọi là quảng kết thiện duyên, chứ không thể nào quảng kết oán thù. Cho quý vị biết đó, thầy viện chủ cũng vậy. Xưa nay cái chủ trương của mình ở đây là bất cứ một vị tăng nào đến đây thăm mình, ít nhiều gì mình để vô không bao mình cúng dường, kết cái duyên đó, kết cái duyên đó. Giống như là vừa rồi mình đi tới Bồ Đề Đạo Tràng vậy đó, các thầy các cô mình ta ở đó, người ta tu, người ta tụng kinh, người ta lễ Phật trong mấy tháng vậy đó, thì mình đổi tiền ra mình cúng dường đó. Mình giúp cho người ta một chút phương tiện để người ta ở ngay cái thánh địa người ta tu. Mình chưa được cái đủ duyên là mình ở đó dài hạn hơn người ta, thì mình kết duyên với người ta, trong đó cũng có mình chút. Tại vì người mình giúp đỡ cho người ta có được phương tiện, người ta sống khỏe, người ta tu, thì mình cũng có góp phần ở trong đó. Cho nên quý vị biết không, mình đó, thí dụ bây giờ mình nó không có thể thuyết pháp được, nhưng mà mình trợ duyên cho những người mà người ta nói pháp bằng mọi hình thức, thì mình cũng đã đóng góp vào cái phần gọi là truyền bá. Rồi trong cái phần truyền bá đó mình có cái phước đó. Rồi mai mốt mình sanh ra lúc nào mình cũng gặp được cái Phật Pháp, tại vì mình có gieo cái duyên đó. Cho nên cái đây là cái Phật nói là đây là cái nhân. Và những cái điều kiện mà mình, những cái điều kiện mà mình có thể mình độ, mình có được đó, là không phải tự nhiên đâu nha. Mình phải gieo cái nhân mới được. Cho nên có những vị á, nghĩa là chúng sanh gặp là phát tâm. Chúng sanh gặp là phát tâm là vì sao? Vì vị đó nhiều đời đã kết duyên lành với chúng sanh. Còn nếu mình á, mình gặp ai mình cũng lơ lơ không ai, thì đó mình không có kết duyên. Bây giờ thiệt thực tế này, đừng có nói chuyện đời trước đời sau, ngay đời này thôi. Thí dụ bây giờ người ta tới mình gặp mình mà mình lơ lơ thì tự nhiên người ta cũng lơ mình à. Thì cái tình cảm nó không có, thì một ngày nó như vậy, lần sau cũng như vậy, và nhiều lần nó cũng vậy. Cho nên đừng, mình phải gặp mọi người, kết duyên với họ. Người quen không quen gì, gặp người ta là mình chào hỏi, mình ân cần để mình gieo cái duyên. Nhất là những chúng sanh người ta nghèo khó, ở những cái vùng nghèo, ở những vùng hẻo lánh, mình lại phải càng kết duyên với họ. Bởi vì sao? Vì họ đã thiếu cái duyên, họ sống ở trong một cái môi trường như vậy. Bây giờ mình đủ, mình có cái phước báo hơn, mình hãy tạo cái duyên của mình đi xa hơn về họ. Mình tới với họ để mình kết cái duyên với họ. Bây giờ Phật mới nói tiếp ba nhân duyên. Được tám pháp như vậy nhờ có ba nhân duyên. Một là của vật thanh tịnh, hai là tâm thanh tịnh, ba là phước điền thanh tịnh. Bây giờ Phật giải thích nha. Vì sao gọi là của vật thanh tịnh? Chẳng phải của vật do trộm cướp mà có, chẳng phải những vật mà Phật và các thánh nhân đã ngăn cấm, cũng chẳng phải đồ vật của một số đông người chung dùng, chẳng phải vật của tam bảo, chẳng phải món đồ thí cho một người lấy trở về cho nhiều người, chẳng phải món đồ thí cho nhiều người lấy lại cho một người, chẳng phải đàn áp người khác, không dối gạt người khác mà được. Cái đó gọi là vật thanh tịnh. Bây giờ Phật giải thích thế nào là vật thanh tịnh. Bây giờ mình cho người ta mà mình đi lường gạt người khác. Thí dụ thôi, Pháp Hòa nói trời ơi tôi thích cái cuốn sách đó lắm đó. Cái mình để trong bụng nha. Mình muốn gây tình thương, tình cảm với thầy, và để bảo đảm là thầy có cái, mình đi biết cái người đó có cuốn sách đó, mình lường gạt hoặc là mình vô mình chôn cái cuốn đó trong lúc người ta không biết gì hết, lấy đem về làm quà tặng cho thầy. Như vậy thì cái vật đó không thanh tịnh là bởi vì sao? Bởi vì mình lường gạt người khác hoặc mình ăn cắp mà có. Cho nên cái trong cái lời văn tác bạch mà cúng dường đó, nó có một câu này, thỉnh thoảng quý vị sẽ nghe câu này: kính bạch chư tôn đức tăng ni, hôm nay chúng con thành kính dâng lên quý ngài tứ sự, không? Của này vốn của thanh tịnh, tức là những cái vật này do chúng con cực nhọc làm ra, chứ không phải ăn trộm ăn cắp, không phải do lường gạt, không phải lấy của người này đưa cho người nọ, không phải lấy của chung làm của riêng, lấy của riêng làm của chung. Ở trong này giải thích nãy đó, những cái hình thức như vậy gọi là vật thanh tịnh. Nói một cách đơn giản là nhiều khi mình mượn bông cúng Phật á. Mình lấy của người này mình đưa cho người khác. Ví dụ như bây giờ đồ đó của Tam Bảo, của chung, mình lấy cái đó vì mình biết mình cảm tình với một người nào đó trong chúng, mình đem mình cho, mà người kia thì không biết gì hết, cứ nghĩ là của mình không, mà rốt cuộc cái vật đó không phải của mình, mà do mình lấy của Tam Bảo, của chung mà mình đưa cho người đó, vì cái tình cảm cá nhân của mình. Rồi bây giờ thế nào gọi là tâm thanh tịnh? Nghĩa là lúc bố thí không vì phước báo cõi trời người, không vì danh tiếng hơn người và được sắc đẹp, sức mạnh của cải, cũng chẳng phải vì muốn gia đình được hưng thịnh mà đông đúc quyến thuộc, chỉ vì trang nghiêm bồ đề mà bố thí. Hồi nãy là của thanh tịnh rồi, bây giờ mình cái cách mình cho phải thanh tịnh. Ví dụ bây giờ mình cho mình cái thấp, cái tâm mà thấp á, là tâm cầu phước báo cõi trời cõi người, những cái mà phước đó ta gọi là phước gì biết không? Phước cõi trời cõi người ta gọi là phước gì? Ai nhớ? À đúng rồi, cái phước hữu lậu là gì? Có nghĩa là cái phước đó có ngày nó hết. Pháp Hòa ví dụ ha. Ví dụ bây giờ nội cái phước mình có ăn có mặc đó, đó là theo mình là đó phước không? Nhưng mà cái phước đó gọi là phước hữu lậu, tức là phước đó có ngày nó hết. Nói chung là cái phước vật chất đó, mặc dù mình tu, mình bố thí để có cái phước đó, nhưng mà mình thủy chung mình vẫn biết rằng cái phước mà có rồi mất đó, nó được gọi là phước hữu lậu. Còn cái phước mà vô cùng vô tận gọi là phước vô lậu. Mà phước vô cùng vô lậu là gì? Là không cầu gì hết. Bởi vì chính không cầu cho nên nó không có bị gò trong một cái hình thức. Ví dụ này nè, mình nói mình xin miếng nước, cái ta hỏi xin bao nhiêu, cái mình nói cho tôi 1 ly. Thì nếu mà mình nói 1 ly thì người ta đưa 1 ly, phải không? Nhưng mình nói sao? Anh có nhiều anh cho tôi nhiều đi. Nó nhiều hơn. Ta thấy đâu thể nào ta đương ly được. Có thể mình có chục ly, ngàn ly đó. Ví dụ vậy đó. Cho nên nó không có gì sai. Nhưng mà trên cái danh từ mình gọi, cái gì mà nó có hữu hạn, thấy không? Nó có limit, nó có hạn thì gọi là hữu lậu. Còn cái bất cùng, vô cùng vô tận thì gọi là vô lậu. Vậy giờ cái phước vô lậu từ đâu? Từ cái tâm không có mong cầu. Cho nên á, khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma gặp vua Lương Võ Đế đó, trong truyện kể đó, vua Lương Võ Đế đúc chùa, xây chùa, đúc chuông, xây lập tượng, mới hỏi tổ Đạt Ma rằng trẫm làm bao nhiêu việc đó có phước không? Thì tổ Đạt Ma mới nói không, không có phước gì hết. Thì cái ông mà vua ổng nghe ông thất vọng. Bởi vì ổng đang mong cầu cái phước là cái phước gì? Phước hữu lậu. Mà cái câu trả lời của tổ là cái câu trả lời của cái gì? Của vô lậu. Chính ông không cầu cái gì hết, ông mới có vô cùng vô tận. Còn ông ask cho một cái gì đó, Pháp Hòa ví dụ á, thí dụ như bây giờ mình giúp một người bạn, thật sự cái đó nó không bao nhiêu hết á, nhưng mà giữa cái tình thân mà mình giúp xong rồi thôi đừng nghĩ tới gì hết, không có tiền bạc có gì hết, thì thật sự chỉ nhiêu đó thôi mà cái người đó họ nhớ mình hoài, mà thậm chí mỗi lần mà họ nhìn cái món đồ đó là họ nhớ tới mình, mà thiệt sự cái món nó không bao nhiêu tiền, nhưng mà chính cái vô lậu đó của mình á, cho nên người ta mới nhớ mình vô lậu. Bây giờ giả bộ như bây giờ mình mua cái món đó 5 đồng mà người bạn nó mua về xong cái mình cũng sẵn dịp mình kiếm lời luôn, phải không? Cái giá regular của nó là 20, nhưng mà bữa đó nó sale 5 đồng mà mình mua rồi, phải không? Nhưng mà mình nghĩ là người bạn đó cứ đinh ninh là 20, cái mình lấy người ta 20, mình nghĩ là trời thấy tôi hên là tôi mua 5 đồng mà nhờ chị đó chỉ cần cái tôi kiếm được 15 đồng. Nhưng mà người hoặc một mai chiều người đó biết được cái giá đó, mỗi một lần thấy cái món hàng đó là mình được điểm danh, Nè chị biết không, cái chị đó đó, bạn bè đó mà vậy đó, mua có 5 đồng mà bán tôi 20 đó, phải không? Tôi biết hết đó, nhờ tôi nịnh. Thật ra cũng một cái cách sống đó. Nhưng mà rồi hễ mỗi lần mà người ta thấy món hàng đó thì một là người ta nhớ mình mãi mãi, trời ơi cái đó là người đã giúp tôi vậy. Còn không là mình sẽ bị người ta nói hành nói tỏi mãi mãi. Thì đó, một hình thức hữu lậu. Nhiều khi mình cần có 15 bạc mà phải nghe phải nghe người ta hành tỏi mình suốt cuộc đời chỉ có 15 đồng. Cho nên trong cuộc đời cũng vậy. Thí dụ mình sống á, cái gì mình xả bỏ được á, xả đi. Nếu mà mình không có xả được á, nó khổ mình, nó làm khó chịu mình, cái này là bất lợi nè. Rồi mai chiều á, người ta cũng khó chịu với mình. Thành thử ra cái mình lợi cho người thì cũng ngay lúc đó là mình lợi cho mình. Tại mình dễ dãi với người thì mình khỏe đó, tức là mai mốt người ta cũng treat mình, người ta đối xử mình cũng dễ dãi. Chứ cái nhân quả, cái nó có một cái gì đó nó rất là hay, mà cái cách sống của mình. Thế nào là phước điền thanh tịnh? Người lãnh của bố thí đã xa lìa 8 điều tà ngụy. Thiện nam tử vì ba nhân duyên ấy như thế, nên đủ 8 pháp như trên. Bây giờ gọi là phước điền thanh tịnh nha. Nếu một người nào mà nhận cái của mình, bây giờ á, của mình thanh tịnh nè, cái tâm cho mình thanh tịnh nè, mà cái người nhận của mình á, họ cũng xa lìa được 8 cái điều tà mà ngược lại với bát chánh đạo. Thay vì chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì họ ngược lại là họ gì? Tà kiến, tà ngữ, tà tinh tấn, tà tư duy, tà niệm, tà định. Người nào, một cái người nhận của mình mà họ có được ít nhất một vài điểm trong cái sự thanh tịnh đó, trong bát chánh đạo đó, thì mình và họ có được một cái phước điền thanh tịnh. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái gần nữa. Ví dụ như bây giờ á, mình có tiền mình cho thằng con trai. Thứ nhất, mình cho nó vì mình thương. Thứ hai là mình cho một cách vô điều kiện. Và đứa con nó nhận cái tiền của mình đó, nó biết sử dụng đúng cái đồng tiền đó. Vui không? Thì mình rõ ràng mình thấy đồng tiền của mình đã đi không có sai chỗ. Nhưng mà ngược lại, mình thương con đáo để cho con vô điều kiện, nhưng mà nó lấy cái tiền nó đi casino, thì cái đó nó bị cái phần phước điền đó đó, cho đó nó bị khuyết, là bởi vì mình thì thanh tịnh nhưng mà nó nhận tiền thì không thanh tịnh. Chứ hoặc là mình thấy như vậy đó. Hoặc là bây giờ ví dụ này ha, mình bố thí, mình cúng chùa bằng vô điều kiện, và khi mình cúng bằng cái tâm thanh tịnh và chùa đã sử dụng cái tiền của mình một cách đúng nghĩa. Thí dụ như là xây dựng, thí dụ bây giờ nói là xây, người ta nói là tôi thỉnh cái đại hồng chung, mà mình cúng vô điều kiện về cái chuông đó, và mình cúng bằng cái tâm thanh tịnh, và rõ ràng chùa đã dùng cái tiền đó để thỉnh cái đại hồng chung về, thí dụ vậy, thì cái phước đó nó trọn, nó viên mãn. Chứ cái người mà hàng ngày mình sống, thưa đại chúng, là mình, chính bản thân mình, có khi mình đóng cái vai là người cho, mà cũng có khi mình đóng vai người nhận. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đi, Pháp Hòa ví dụ như bây giờ là mình đi xuống, mình gặp một người bạn, không, người ta tặng cho mình một cái món quà là mình nhận rồi. Nhưng mà thật sự chiều hôm nay á, mình cũng có nấu nồi cơm vô cúng chùa đó. Hồi chiều này mình lại đóng vai người cho, thiện lát mình đóng vai người nhận. Cho nên trong cuộc sống này hàng ngày mình cho và mình nhận mỗi ngày, mà đôi khi mình đâu có biết. Mình đâu có biết đâu. Mình cho mình nhận mỗi ngày từ sáng tới tối. Cho nên mỗi một lần mà mình hít thở đó là mình cho với nhận đó. Cho nên cái bài kệ mà tưới hoa đó, nhớ không? Tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi. Tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi. Khi mình tưới rau, phải không? Tôi gửi tôi nơi Phật, Phật gửi Phật nơi tôi. Đó là cái bài kệ mình tưới rau mỗi ngày đó. Tại vì sao? Vì khi mình tưới cây, tưới thí dụ mình tưới cái cây cải bẹ xanh đi, thì tôi gửi tôi cho đất là tôi đã chăm sóc cái cây cải này. Mai mốt cái cây cải này nó lớn lên, cái tôi cắt vô tôi nấu tôi ăn thì cải gửi cải cho tôi. Hồi nãy là tôi gửi tôi cho cải, cải gửi cải cho tôi. Mình thấy cái sự tương tức giữa mình với cây cải. Rồi thì bây giờ mình sẽ thấy mình tương tức với Phật. Tôi gửi tôi nơi Phật, Phật gửi Phật nơi tôi. Mỗi ngày mình tiếp xúc với Phật, mình tụng kinh, mình lễ Phật là mình tiếp xúc với sự sáng suốt thanh tịnh của Phật. Và Phật ngồi đó và Phật đi với mình. Cho nên có một vị thiền sư làm bài thơ thấy không? Đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật thức. Mình nghe mình trộn thiền sư gì mỏng thô dữ gì không biết nữa. Tối ôm Phật ngủ. Nhưng mà họ đâu có hiểu rằng Phật đó đâu phải là Phật tướng, Phật hình thức, mà lúc nào cũng sống với cái tấm giác đó, sống với sự sáng suốt đó. Đi ngủ cũng sống sáng suốt, mà thức dậy cũng sáng suốt. Thì có phải là mình với Phật cùng thức cùng ngủ không? Rồi thậm chí bây giờ nó rộng ra, Phật cùng tôi ăn, Phật cùng tôi đi vệ sinh. Nói cho rõ luôn vậy đó. Là bởi vì lúc nào tôi sống tôi cũng có tỉnh giác hết. Mỗi lần tôi ngồi xuống tôi đi vệ sinh thì trong đầu của tôi liền có cái bài kệ đi vệ sinh. Không nhơ cũng không sạch, không bớt cũng không thêm. Cái gì nhơ, cái gì sạch, cái mà mình vừa đưa ra đó mình kêu nhơ, rồi nó đi ra cái cống rãnh của city đó, người ta fertilize và làm ra bao nhiêu là những cái phân bón để mà tiếp con cây cỏ hay là vật thực mà chúng ta dùng đó. Rồi cái vật thực mà hồi nãy ngồi trên bàn đây là cái này món kia vừa vô trong này thì nó thành ra cái dơ rồi. Không dơ cũng không sạch, không bớt cũng không thêm. Bớt ở trên cái dĩa mà lại thêm trong bụng mình, rợn lát nữa bớt trong bụng mình mà thêm ra ngoài cống. Không bớt cũng không thêm. Mà khi mình thấy như vậy, khi mình thấy như vậy thì mình phải biết làm sao. Mỗi ngày mình tiếp nhận cho mình, phải tự mình, bản thân mình khi cho là phải cho bằng hai cách: vật thanh tịnh, cách cho thanh tịnh. Rồi mỗi ngày khi người ta đưa cho mình thì mình nhớ là mình phải là người nhận thanh tịnh. Pháp Hòa ví dụ á, quý vị thấy một cái thầy đó, thầy sống mà thầy có chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp mình mới cúng dường. Chứ nếu mà thầy tà kiến, tà tư duy, tà nghiệp cúng chi? Cái tâm lý là vậy. Cái người nào đàng hoàng mình mới cho, cái người không đàng hoàng sao mình cho được. Cho nên mỗi ngày mình tự mình thấy rằng cái nhận đây của mình là mình phải tự làm sao đúng cái ý nghĩa là sống với bát chánh đạo. Còn nếu mình đem một cái vật gì mình cho ai thì cho bằng cái tâm là không cầu phước báo của cõi trời, cõi người. Như cái lời văn mà mình tụng trong cái Hồng Danh Bảo Sáp như đó: con nay không vì tự cầu phước báo của cõi trời người, hay là quả thanh văn duyên giác, hay là các vị hoặc các quả vị của Bồ Tát, mà con chỉ duy y tối thượng thừa và phát Bồ Đề Tâm. Rồi thậm chí trong cái văn xa hơn nữa thì nói gì? Trong quá khứ, dù con cho một con chim, con cá, dù một vài hộp cơm, nếu con đã từng cúng dường trai tăng dù chỉ một buổi, nếu con đã từng cúng dường bố thí dù chỉ một lần, nếu con đã từng xuất gia dù chỉ một ngày, nói chung là tất cả những thiện lành nào con làm được dù chỉ một chút một lần, tất cả những công đức đó con đều gom lại và hồi hướng về cho đạo vô thượng Bồ Đề, chứ không cầu những cái lạc vật này. Cũng giống như bây giờ có nhiều người ta giúp mình, ta biết ta có chuyện tương lai, chuyện lớn ta nhờ mình, cho nên ta đâu có thèm nhờ mình với cái lạc vặt. Tới hồi mà có chuyện lớn gì người ta nhờ một lần nó đáng một lần. Thì mình ví dụ vậy, cũng giống như cái trường hợp của mình. Mình những cái vật dụng mình cho thanh tịnh, cho người bằng cái tâm thanh tịnh, đừng nghĩ gì hết. Mình khả năng mình có được, và mình có niềm tin với người đó là đủ rồi. Có niềm tin với người đó, mình giao cái đó cho người đó lo. Vừa rồi quý vị hùng tiền đi làm từ thiện Ấn Độ đó, còn dư tiền, và có một thầy đã đại diện cho mình đi về Việt Nam cho người nghèo trong cái dịp Tết này. Thầy mới viết cái thư, thầy hỏi là có cần căn dặn thể gì không. Và nói thôi, chỉ cần thầy hiểu cái tâm nguyện của những Phật tử là giúp đỡ cho những nơi nghèo, để ta có một chút niềm vui trong cái ngày Tết. Thầy đại diện nhiêu đó đủ rồi, cần gì hết. Nhiều khi mình cầm có đâu chừng gói quà chút vậy nè, mà thôi mình bắt người ta làm đủ trò đủ kiểu hết mới cho, thấy tội quá. Cho nên nhiều khi á, cái con cá nó cũng khổ với mình lắm. Nó chỉ cần mình đổ cái ao xuống là nó tự do thôi, mà mình bắt nó: này các chúng hữu tình với nước, hãy nghe ta đây, vì đời trước ngươi làm xấu là ô cha nói đủ thứ hết, rồi quy y hữu tình vô tình, rồi rẫy rồi rắc rồi làm đủ trò hết, 1:45 sau đổ ra chết hết 10 con. Trời đất ơi, đâu có cần thiết như vậy. Trời nắng muốn chết về mà 300-400 con chim trong một cái lồng xách lên chùa, thầy trụ trì đâu rồi? Con nhờ thầy chú nguyện con thả chim. Phật tử nói: thầy trụ trì đang nghỉ trưa hay là đang đi đâu gì đó, ngồi chờ mình mồ hôi nó nhiễu xuống, ngồi quẹt 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 quẹt, mấy con chim trong kia nó cũng lúc lắc. Đợi thầy trụ trì về một cái, ông chỉ cần rảy nước mấy cái nó bung ra, mà ô sao đi đi con, đi hết đi nổi. Chi cho nó khổ vậy. Có nhiều khi mở ra mà con chim nó không còn bay nổi nữa đó, là vì nó ngộp quá, nó chịu hết nổi rồi. Lúc đó mình cứ khiều kêu nó đi đi. Nó nói: I can. I wish I can. Cho nên không cần. Nếu gặp trường hợp đem tới mà nhờ thầy chú nguyện mà không có thầy, mình cứ chú nguyện cho nó luôn đi. Bình thường mình cũng làm chú rồi mà. Bây giờ này đây để chú nguyện cho, khỏi thầy nguyện. Các vị nhớ là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Hôm nay đủ duyên lành được tự do, hãy phát tâm để mà thoát cái kiếp súc sanh của mình, rồi thả nó đi. 10 con đi đủ 10, 100 con đi đủ 100. Thầy chú nguyện chi mà nó chưa đi mà bắt đầu thầy cũng tụng thêm cái đám nữa. Đám cầu siêu, cầu an cho mấy số nào nó bay được, cầu siêu mớ chết nữa. Cho mình hiểu được như vậy chứ thì đó là cái tướng gì? Lợi mình lợi người đó, trang nghiêm. Những cái điều kiện mà để làm lợi mình lợi người là như vậy.
Thường quý vị thấy Bồ Tát Quan Âm với cái dáng của người nữ là tượng trưng cho tình thương của một người mẹ, chứ thật sự Bồ Tát không có phải người nữ. Trong lịch sử thì Bồ Tát Quan Âm chính là người nam, là một thái tử, con của một vị vua tên là Vô Tránh Niệm. Vị vua này phát nguyện tu để tạo ra một cõi giới tiếp độ chúng sanh, những ai muốn sanh về đó. Vị vua đó chính là Đức Phật A Di Đà. Còn Quan Âm Bồ Tát là thái tử, thấy vua cha mình phát nguyện tu cũng phát nguyện tu để hộ trì cho cha mình. Bồ Tát đó chính là vị thái tử, đó chính là Quan Thế Âm. Còn một vị thái tử nữa, thấy cha mình, thấy anh mình cũng phát nguyện như vậy, cho nên mình cũng phát nguyện như vậy. Bồ Tát đó là Đại Thế Chí. Nếu mà nói về tiền thân lịch sử đó, Đức Phật A Di Đà có 4 người con trai: Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền, Quan Âm Thế Chí, đều là tiền thân của các vị này, đều là con trai của Đức Phật A Di Đà, tên là Vô Chánh Niệm. Quý vị nào muốn biết cái này thì mở kinh Bi Hoa ra đọc. Kinh Bi Hoa có kể đủ hết những cái lịch sử của các ngài. Đây là mình nói lên cái ý nghĩa. Đức Quan Âm Bồ Tát á, chúng ta thường gọi cho đủ là Quán Thế Âm. Chữ quán nha, có dấu sắc. Chữ quán nghĩa là gì? Chữ quán nghĩa là quán xét, là tìm tòi. Thí dụ như mình nói á, người ta hiểu lầm cái việc đó, mình nói thôi coi lại đi, quan sát cho kỹ đi, chứ tự nhiên thấy mình nói về tội người ta. Đó là cái gì? Đó là năng lực của Quán Âm đó. Tất cả việc gì sở dĩ chúng ta khổ là tại vì chúng ta không có thẩm thấu, chúng ta không có nhìn lại, cho nên mình hay bị hớ, mình hay bị mắc lỗi, là tại vì mình nghe không có kỹ. Thì mình không nghe không kỹ thì lặp lại không kỹ, truyền bá không kỹ, có phải không? Rồi chúng ta tạo ra cái hiểu lầm, mà cái khổ đau đó chồng chất trong cuộc sống này. Bây giờ quý vị nhìn coi, con người mình rắc rối lắm. Rắc rối từ cái nghe, từ cái nói, từ cách sống, đủ kiểu hết. Cho nên rồi mình sống cả ngày không biết làm gì, toàn là đối phó. Nói cho đúng ra là nói phải nói cẩn thận nghe, không thôi người ta giận nghe, nghe phải nghe cho kỹ nghe, không thôi hiểu lầm nghe, tiếp xử phải tiếp xử đàng hoàng để người ta buồn nghe. Thành thử cuối cùng cả ngày chúng ta sống mà chúng ta lúc nào cũng phải ứng phó. Như đó là cuộc sống. Cũng giống như các bậc Bồ Tát, ngày nào cũng có cúng sanh để ứng phó. Bây giờ quý vị nhìn bác sĩ, y tá coi, ngày nào vô bệnh viện cũng có bệnh nhân để ứng phó đó. Vì sao? Vì đó là một phần trong cuộc sống. Chúng sanh, cái cõi đời này là khổ đủ kiểu, thì chúng ta phải có đủ các phương pháp. Cho nên nếu mà nói chữ quán âm đó, chữ âm này là âm thanh. Quán âm nghĩa là trở lại mình nghe cái âm thanh. Mà những cái âm thanh đó nhiều khi nó tự trong lòng mình, người ta kêu là tiếng lòng. Tiếng lòng là nghe được từ ở trong tâm của mình. Mình quán như thế nào để mình thấy được cái lẽ thật của các pháp, cái đó gọi là chân quán. Look of truth, một trong những cái bản dịch, những cái chữ đó là gọi là look of truth. Mình nhìn với cái chân thật, gọi là chân quán. Pháp Hòa ví dụ như mình nhìn về cuộc con người mình nè, mình nhìn con người mình đấy, có ai mà sống hoài không chết đâu. Đó, nếu mình thấy được cái cuộc đời này không có cái gì mà ở yên tại chỗ vĩnh viễn, cái đó gọi là chân quán đó. Nếu mình nhìn thấy được cái lẽ thật, chữ chân là chân thật. Chân thật là vậy đó. Hôm nay Pháp Hòa sẽ đi một cái tang lễ của một đạo hữu. Thì chú này là bệnh, và trước khi mất, có một hôm chú sắp mất, chú mới nói: Thầy ơi con đi nha, con đi nha. Tức là kêu Pháp Hòa đó, gọi như là từ giả đó. Hay người thân nghe như vậy mới lật đật gọi phone. Thì Pháp Hòa mới nói chuyện qua phone với chú. Rồi sau đó không bao lâu thì chú mất. Mà khi tang lễ, chú nói với vợ chú là trong cái mùa dịch này, cho nên chú muốn mọi thứ đơn giản để không có phiền bà con, không phiền mọi người. Một mình thầy tới thôi, cho chú thầy kinh. Vì chú thấy chú mới nói rằng trong cuộc đời này, cái cách mình đối xử với nhau trong cuộc đời này nó mới quý. Còn cái chuyện sau khi chết rồi mình làm cái gì đi nữa cũng không sao, nhưng mà không cần thiết nữa. Làm cũng tốt, không làm cũng không sao. Cái quan trọng là lúc sống mình đối với nhau. Thí dụ như bây giờ sống không cho ăn, chết mới cúng. Thí dụ vậy đó, nó là một cái ví dụ vậy đi. Sống không cho mặc, chết liệm đầy quan tài hết trơn. Chí, ta khiêng nặng chứ làm gì. Mà bà nói ví dụ vậy đó. Cho nên chú cũng quán vậy đó. Cái này ông này có chân quán đó. Chân quán là quán lẽ thật của cuộc đời. Cái quan trọng là lúc sống mình đối với nhau. Có nhiều khi sống thì ở khổ sở với nhau, nhưng mà tới hồi mất đi rồi thì mình mới làm đủ cái cách. Đó là đây là chân quán. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với một em rất trẻ, mẹ mất, mất hồi em còn nhỏ lắm, năm nay cũng lớn rồi. Nó lên thăm, Pháp Hòa nắm tay nó và nói: giờ có thầy gặp con, thầy cũng biết con là ai, tại vì gặp nó hồi nó 5-6 tuổi. Nó gặp lại mình nó cũng chẳng biết mình là ai, nó làm sao nó nhớ. Nhưng mà cho dù mẹ nó cũng nhớ, tại vì cái hình ảnh nó nhạt nhòa trong tâm, nhỏ quá. Nhưng mà bà nói: mẹ con chết cái hình hài thôi, nhưng mà mẹ con đang ở trong cậu con, ở trong dì của con, và các dì các cậu của con thương con không khác nào mẹ con thương con. Cho nên con phải thấy rằng con không hề mất tình thương của mẹ. Con có tình thương của cậu, của dì là tình thương của mẹ. Mà không phải một mẹ, mà bây giờ con nhiều tình thương. Cái đó gọi là gì? Một trong năm cái quán gọi là quảng đại trí tuệ quán. Quảng đại là rộng lớn. Mình phải có cái trí tuệ quán chiếu rộng rãi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình xài cái gì á, mình phải nghĩ rằng mình xài nhưng mà mình có ảnh hưởng đến người khác không. Ví dụ như mình hút một điếu thuốc, cái thuốc đó đi thẳng vô lá phổi mình mà, nhưng mà cái khói thuốc đó nó cũng làm ảnh hưởng sức khỏe của người khác. Thấy cái đó gọi là trí tuệ quán, quảng đại trí tuệ quán. Mình phung phí, mình xài những cái vật dụng nó có thể làm hư môi trường, mình cũng là một người chịu ảnh hưởng cái môi trường đó. Cho nên Pháp Hòa rất không thích xài cái dĩa giấy, ly giấy, mà buộc lòng phải xài thôi chứ. Thiệt khi xài thì trong lòng không muốn, tại vì mình biết cái đó nó ảnh hưởng tới môi trường sống dữ lắm, nó tạo ra nhiều cái ô nhiễm. Cho nên cái gì mình cố gắng mình save được, mình hạ tiền được, mình xem nó được. Có một số quý Phật tử hỏi bây giờ á, những cái CD á, những cái CD băng giảng nó nhiều quá, bây giờ không còn xài nữa. Dục á thì không dám dục, tại có hình Phật, hình thầy, rồi trong đó kinh, trong đó lời của thầy nói, thí dụ vậy. Rồi làm sao? Pháp Hòa nói bây giờ quý vị bỏ recycle. Bỏ recycle không được đâu tội. Không, bây giờ một là recycle, hai là thùng rác, cái nào muốn cái nào. Nó là cái vật recycle, thì bây giờ mình không sử dụng nữa, mình cho nó trở về với cái recycle, không có gì tội lỗi hết. Mà nếu nói đúng hơn là mình đúng là một Phật tử biết sống, biết có trí tuệ quán, quảng đại trí tuệ quán. Đừng có nghĩ cái đó hình Phật cũng làm từ gì, từ giấy mà. Mà giấy cũng là recycle mà. Thì Phật cũng, rồi bây giờ những cái xi măng đó, những cái tự tượng bằng nhựa đó cũng là recycle. Chứ bây giờ mình những cái băng giảng đó mình không dùng nữa, mình cho recycle với cái tâm thành kính, không có phải mình bất kính. Bây giờ mình không còn sử dụng nữa thì thôi, xin gửi cái này về lại cho cái cơ quan mà người ta tái chế, để cái dĩa này được còn luôn luôn làm cái việc khác lợi ích cho việc sử dụng của con người, không có gì tội lỗi hết. Mà nó, cái đó nó nằm ở trong cái này nè, gọi là quảng đại trí tuệ quán. Mà làm được như vậy là Quán Âm. Đừng có nghĩ rằng Đức Quán Âm là một vị Bồ Tát chỉ đứng đó mà nghe mình thôi. Nếu mà Bồ Tát nghe mình mà mình có nghe mình chưa? Bản thân mình có nghe mình chưa? Mà mình cứ bắt Ngài nghe mình. Cho nên mình phải nghe mình. Nghe mình, nghe nghĩa là gì? Là mình trở về mình thấy được cái hoàn cảnh đích thực của mình. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Hôm nào mà mình mệt á, tôi nghe trong người không được khỏe. Thậm chí mùi hương mà lên mà không nói tôi ngửi đâu nghe. Tôi nghe mùi hương đâu đây. Mùi mà nghe không à. Thường thường người Việt mình nói mùi mà không ngửi mà nghe. Mặc dù cái lỗ mũi mà ngửi mà hãy nói nghe. Có nghe gì không? Hình như dưới khét đó. Có phải không? Vậy thì chữ nghe là sao? Thật sự là ngửi đó. Nhưng mà chúng ta dùng chữ nghe để nói lên cái ý nghĩa là chúng ta ngửi rất kỹ và biết rất rõ. Ở dưới mà mở lửa mạnh á, mấy cái quai nồi nó cháy á, nó bay mùi lên tới đây, Pháp Hòa ngửi và biết. Đây là những cái quai nồi nó cháy nè. Pháp Hòa xuống và nói chỉnh cái lửa lại, nó tạt lửa qua đó, nó cháy mấy cái quai nồi. Ở trên lầu mà thầy cũng nghe nữa. Đó, mặc dù là ngửi nhưng mà nói thì nói nghe. Tại vì chữ nghe là biểu tượng cho một sự sâu lắng. Cho nên tiếng Việt Nam mình dùng chữ hay lắm. Lắng nghe. Lắng là gì? Lắng nghĩa là mình sâu xuống. Không có lắng thì không thể nghe. Người không lắng không thể nghe. Ví dụ như mình nghe ta nói mình không có lắng đó, bực bội lên liền, nổi lửa lên liền, nói những lời khó nghe liền. Ta nói tôi nói chưa xong, anh không chịu lắng nghe tôi nói. Tôi nói chưa rồi mà anh đã phản ứng rồi. Phải không? Thành thử ra mình phải lắng nghe. Nghe hết rồi chúng ta mới nói được. Vì vậy cho nên chân quán là thấy lẽ thật. Thanh tịnh quán là thấy cái duyên của nó. Ví dụ như hoa nè. Chân quán về bình hoa này là hoa này là không thật. Nó chỉ tươi vậy thôi chứ vài tuần nữa chết, héo. Và thấy được cái gì? Thấy được cái sự phối hợp, cái sự mà duyên tạo nó. Còn thanh tịnh quán là gì? Là thấy được cái tướng vô thường của nó. Một cái nhìn trong sạch về các pháp là hoa hồng được làm bởi những thứ không phải hoa hồng. Ví dụ như đất đâu phải hoa hồng, nước đâu phải hoa hồng, mặt trời đâu phải hoa hồng, mưa đâu phải hoa hồng, mà chính nhờ những cái đó nó mới ra được cái hoa hồng. Mà ngay cả cái tên hoa hồng cũng không có cái gì gọi là hoa hồng hết, nó chỉ là cái tên thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói cái này là hồng mà thật sự nó đỏ mà. Cái cuối cùng đi mua, nhớ mua hoa hồng đỏ nha, hoa hồng mà đỏ cái nữa. Rồi nhớ mua hoa hồng tím nha, hoa hồng vàng nha. Mình kêu thôi, chứ tiếng Mỹ là kêu rose. Tiếng gì nữa, mỗi nước người ta có cái tên gọi của nó. Như vậy, nếu nó thật có thì nó chỉ có một tên chứ sao nó nhiều chữ gọi vậy. Nhớ, tên cũng là giả tên, tên giả, giả danh. Vì tướng nó giả thì danh nó cũng giả. Pháp Hòa ví dụ bây giờ quý vị gọi cái này là cái hoa đúng không? Mà Pháp Hòa ngắt ra cái gọi là cánh hoa. Rồi dùng nó vô rác là không còn hoa gì nữa mà là rác. Như vậy thì nó vừa tướng này. Ví dụ mình còn sống nè, à, gọi là sống mà chết rồi kêu cái không có ai mà còn sống mà kêu thân thể, chết rồi kêu thây, thây ma, thây chết. Hồi nãy còn sống kêu gạo, nấu chín kêu cơm, nấu nhừ kêu cháo, xay ra kêu bột, hấp lên kêu bánh, cũng là nó đó. Nhưng mà hãy nó biến tướng là đổi tên. Vậy thì danh cũng giả mà tướng cũng giả. Cho nên ai có gọi mình là cái gì chửi á. Thí dụ người ta gọi mình gà, mình đâu có người mà mắc chi giận. Họ gọi con gà mà mình không phải con gà, mà mình giận lên là mình chấp nhận mình là con gà. Cho nên có cái ông đó đó, ông vô chùa ông nói với một vị thầy, ông nói bạch hòa thượng, lúc này con tu con khá lắm hòa thượng ơi, lúc này ai chửi con không buồn không giận gì hết, con thấy con tu được lắm. Cái hòa thượng nói vậy ông không phải là con người. Trời ơi, ông giận tức lên, ông nói hòa thượng ăn nói kỳ cục, tôi không phải con người, không lẽ tôi con chó. Ông hỏi hòa thượng vậy, cái hòa thượng nói tôi đâu có nói gì đâu, tôi nói ông không phải, những cái cách tu của ông không phải là con người thì tôi, ông là Phật. Lúc đó ông nói sao ông nói sớm làm tôi hiểu lầm. Nhưng mà thường thường trong đầu mình, ai nói mình không phải con người cái mình không nghĩ mình là thánh là Phật, mà mình là nghĩ mình thấp hơn không à. Cho nên mình cứ nổi giận lên với cái người đó. Quý vị hiểu được cái chỗ và nói không? Cho nên mình chân quán là thấy thật, thanh tịnh quán là thấy cái tướng giả của nó. Pháp Hòa ví dụ như mình nói con người không thật, chỉ là tạm thôi, chỉ là giả thôi, đó là mình nói cái tổng quát. Còn thanh tịnh quán là bất tịnh lắm, này ở ngoài này một lớp da mỏng vậy thôi, là thấy trơn tru thơm tho vậy, chứ bên trong cái lớp da mỏng này là thôi hỗn tạp. Hỗn tạp chỉ sau một cái lớp da thôi, chứ đừng có nói xa xôi gì hết. Nào là mỡ, là máu, là phân, là tiểu, đủ thứ hết, những cái tạp dơ ở trong một cái bao này, đó gọi là thanh tịnh quán. Quán vậy để làm chi? Chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, để thấy được, có một cái trí tuệ nhìn sâu thấy rộng, để vượt tất cả mọi vướng mắc khổ đau. Cho nên ngài Quan Âm á, ngài đứng ngài cười thôi, tại vì biết sao, ngài thấy chúng sanh mình á, khi mình khổ đó, trời ơi, mình tới mình hì hụp mình lại ngài, nhưng mình tụng kinh mình niệm ngài tha thiết lắm, mà hết bệnh rồi đâu thấy. Rồi chừng 3 năm sau bệnh trở lại, cái quỳ cái ngài nói you again hả? Và ngài thấy mình mà ngài cũng không có buồn phiền gì, ngài là ngài hiểu cái tâm tánh của chúng sanh. Có tật thì vái tứ phương, hết tật đồng hương chẳng tốn. Có nhiều vị nó lúc bệnh sắp chết đó, trời ơi con nguyện mà Phật mà cho con hết bệnh lần này là con tu đó, con về chùa con công quả đó, con lượm được cái mạng lần này là con tu á. Nhưng mà hết bệnh chẳng thấy. Cái đó không có gì buồn, không có gì hết. Tại vì sao? Đó là bản chất của những chúng sanh. Cho nên á, Đức Phật hay nói độ con người ở cõi này khó, tại chúng sanh ương ngạnh. Trong kinh nhớ không? Trong kinh Địa Tạng á, độ những chúng sanh cõi này khó lắm. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng một cái khúc, một cái miếng đất mà nó khô cằn, trồng cây khó cực kỳ phải không? Cây thôi mình chỉ xới đất rồi trồng tưới thôi đó, không có nói gì hết trơn đó. Còn chúng sanh nè, con người mình còn nói nè, còn nhìn nè, còn nghe nè, ôi đủ kiểu. Cho nên giận đủ cách. Bây giờ quý vị để ý coi, chỉ cái giận thôi mà mình tới 6 chỗ đi để có thể giận đó. Mắt nhìn cũng có thể giận, tai nghe cũng có thể giận, mũi ngửi cũng có thể giận, miệng nói cũng có thể giận, hành động cũng có thể giận. Cho nên rồi 6 căn của mình có đó, hằng ngày mình sống là mình thu gom cái giận. Mà trong khi đó nó cũng có nhiều cái đẹp cái hay mà mình không có thu gom. Cho nên mình chưa có quảng đại trí tuệ quán. Bây giờ quảng đại trí tuệ quán là mình làm sao mình sống như thế nào mà mỗi việc làm của mình nó mang lại lợi ích. Nếu mà chưa gọi là rộng rãi thì ít nhất là người thân. Có những người khó với gia đình, người thân khi họ đi chùa. Trời ơi, bữa nào mà cái ông đó, cái cô đó mà cho đi chùa mừng. Pháp Hòa biết có những em nó đi chùa mà ba mẹ không cho, không biết nghĩ gì mình không hiểu, nhưng mà bực bội rồi về chửi bới. Nhưng mà nếu quảng đại trí tuệ quán, bây giờ con mình nó đi chùa chứ nó có đi chơi đâu. Và trong khi đó có những đứa con người khác á, nó đi chơi, nó đi đánh bài, nó đi tầm bậy tầm bạ. Bây giờ giữa một cái đi tầm bậy đó và một cái đi chùa, mình muốn họ đi đâu? Chứ mình, nếu mà người mà có cái quảng đại trí tuệ quán thì người ta sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Có những người, người ta nghĩ như vậy cho nên người ta hành xử như vậy, mình không trách được. Vì mình có cái nhìn mà, mỗi người, người ta thường gọi là 9 người 10 ý lắm. Mỗi người có một cái nhìn khác nhau. Là mở quyển kinh ra tụng coi, 100 người ngồi tụng là mỗi người sẽ nhận hiểu ý nghĩa một cách khác nhau. Có những người không biết gì hết, không hiểu gì cả. Có những người hiểu lờ mờ, và thậm chí có những người đang tụng mà khởi tâm tầm bậy. Kinh điển đó tầm bậy, hay là những cái lời này nói gì nghe không thông, không vô. Cho nên mỗi người sẽ nghe, sẽ hiểu mọi cách. Vì vậy cho nên người có quảng đại trí tuệ quán, vì sao? Vì thấy được chân và thâm tịnh. Đó là ba cách quán là phải không? Chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán và từ quán. Bi là thương, bi là giải khổ, từ là cho vui. Bi là giải khổ, từ là cho vui. Mình giúp người ta hết khổ rồi và mình cho người ta niềm vui. Cũng giống như ông bác sĩ á, chữa hết bệnh rồi, chỉ hết chữa hết bệnh là bi đó. Nhưng mà bây giờ cho thuốc người ta uống, người ta dưỡng, gọi là từ. Từ bi là vậy đó. Từ bi thường nói chung, nhưng mà thật sự từ và bi là hai cách, hai cái phương thực tập. Nhưng mà trong từ nó có bi, trong bi có từ. Mình giúp người ta hết khổ, mà mình chẳng những vậy mà mình còn cho người ta niềm vui. Cho nên thường khi mà nói tới quán âm thì có 5 cách quán. Trong phẩm phổ môn, phổ môn quán âm trong kinh Pháp Hoa có nói 5 cái này: chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán và từ quán. Và đây là cái phương pháp thực tập, chúng ta có thể thực tập ngay trong đời sống của chúng ta. Việc gì tới mình khoan nổi giận, mà mình hãy nhìn lại cái đạo lý của nó, cái chân thật của nó như thế nào. Và mình thấy được những cái duyên do để sự việc này nó có mặt, đó là thanh tịnh quán. Look of purity. Ở trên là look of truth. Look of purity. Look of boundless understanding. Gọi là quảng đại trí tuệ quán. Boundless understanding. Có nhiều khi mình hiểu một mối chưa đủ, phải hiểu toàn diện. Cũng giống như một người tới nói chuyện với mình về một người kia, mình mới có hiểu về người này có một mời à, mình phải nghe cái người thứ hai để mình hiểu trọn hai bên, thì chừng đó có thể mình xử sự việc nó sẽ khách quan hơn. Mà nó biết đi cái phần gì, biên kiến, tà kiến, thấy một bên, thấy lệch lạc. Cho hôm nay á, nói về Đức Quán Âm. Lâu nay mình chỉ nghe nói Đức Quán Âm cứu khổ, nhưng mà đối với đạo Phật á, Quán Âm là một phương pháp tu. Nghĩa là trở về chúng ta nghe được âm thanh của tự tâm, nghe được âm thanh của bên ngoài. Nhưng mà nhớ là đừng chỉ nghe bên ngoài mà thiếu nghe bên trong. Pháp Hòa ví dụ như mình hay nói vậy nè: tôi sợ người ta nói tôi vậy, tôi sợ người ta cười tôi thế kia, mà không ai nói tôi sợ tôi hết á. Nhưng cứ tối ngày cứ sống mà sợ người ta không? Làm gì cũng sợ người ta hết. Mình, nếu mình nói sợ mình là gì? Sợ tôi không hiểu, tôi làm sai sự việc. Tại vì người ta có cười, người ta có nói chỉ là bên ngoài thôi. Còn nếu mình không biết được mình có thể làm sai đó. Mình không biết được mình có thể nói sai đó. Mà nói sai làm sai là cái lỗi lầm, là tự mình phải chịu trách nhiệm đó. Còn người ta ví dụ mình có lỡ sai, mình mất hết tiền của đi, bất quá người ta là ta nói tội nghiệp quá à. Rồi thôi, chứ đâu có ai nói tội nghiệp quá, anh bị người ta gạt, thôi để về nhà tôi rút mớ tôi đưa cho anh xài. Không có ai làm điều đó, trừ khi nào người đó là thân nhân của mình. Còn những bàn quan thiên hạ thì vậy thôi. Ví dụ này, tôi thích đi xe đẹp lắm mà tôi sợ tôi không đủ tiền. Đó, cái đó là có nghe mình rồi đó. Thích thì ai mà không thích, nhưng mà có điều là mình có đủ khả năng không? Mà mình nghe được chính bản thân mình thì mình có cái phương cách làm sao để mình điều chỉnh. Thí dụ như mình giận lên, mình biết mình giận. Rồi khi mình giận lên, mình biết mình giận là tự động mình sẽ có cái sự tế nhị nhẹ nhàng hơn ở trong cái cơn giận đó. Có nhiều người người ta thấy, người ta biết mình giận, người ta tìm cách người ta giúp mình, người ta làm cho cái không khí bực bội giận tức đó tan ra mà người ta không hề nói gì với mình hết. Vì sao? Vì người đó có cái chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, và chẳng những vậy mà có từ, có bi trong cái việc làm đó nữa. Có những người người ta ứng xử rất nhẹ nhàng, người ta giải quyết một việc mà không ai biết họ đang giải quyết sự việc đó. Họ nhẹ nhàng lắm, tế nhị lắm, vì vị này có đủ những cái cách quán. Có nhiều khi mình biết cái người đó đó muốn mình giúp nhưng mà tự ái, không chịu nhờ. Thôi bây giờ không lẽ mình bỏ họ sao? Thôi mình sẽ giúp họ trong cái nhẹ nhàng của mình, không để cho họ, họ không chịu nhờ nhưng mình sẵn lòng mình giúp. Vì đó, vì sao làm được điều đó? Vì có quảng đại trí tuệ quán, vì có từ, có bi, và thấy được lẽ thật. Có nhiều khi mình làm vậy, lát người kia làm ngược lại, mình lên mình bực chứ. Cái khởi niệm đầu tiên là bực, tôi mới vừa làm vậy mà sao giờ đổi rồi. Nhưng mà sau đó cái giây phút thứ hai, thôi, âu cũng người ta nghĩ rằng người ta muốn làm cho nó đẹp thôi mà, người ta đâu có tâm người ta xấu đâu. Có nhiều khi mình nấu ăn xong cái ta vô ta ném, ta nói lạc quá, cái ta đi lấy muỗi ta để vô. Tại sao biết không? Thật ra tại họ ăn mặn và họ muốn cái nồi này nó ngon hơn thôi, chứ họ cũng không có ý xấu. Cho nên nhiều khi để mình quá giải cái chuyện đó đó, mình nghĩ thôi, tại họ cũng muốn tốt, là họ ăn khẩu vị vậy, họ muốn nó tốt, nó ngon vậy, cho nên họ làm vậy. Hồi nhỏ chùa Pháp Hòa chịu trách nhiệm mà trang trí chánh điện. Ê, mình mới vừa làm xong coi, có cái sư cô đó, cô lên cái cô sửa. Cô lên cô sửa là hết, cô làm theo ý cổ, mà cô không nói gì mình hết trơn, mà cô không phải trách nhiệm. Trời ơi, lần nào mình lên mình cũng khó chịu với những cái, nhưng mà sau đó Pháp Hòa không hề nói gì hết. Tại sao? Vì Pháp Hòa suy nghĩ vậy nè, cổ cũng muốn cho nó đẹp, cổ cũng muốn làm tốt cho cái chùa thôi, chứ cổ không có ý xấu. Nhưng mà tại vì cái nhìn của cổ nó như vậy đó, mà cái nhìn của mình là vậy là quê nè, trang trí như vậy là cải lương là quê nè, thì cái nhìn của mình. Còn người ta nhìn vậy là ta thấy đẹp. Thôi Pháp Hòa, mình cũng để yên vậy thôi, trân quý hết. Vì người ta nghĩ ta muốn làm đẹp cho chùa, chứ ta đâu có nghĩ xấu đâu. Cho nên nhiều khi mình trong cuộc sống á, mình nên có những cái lúc mình phải quán như vậy, sống như vậy để làm chi? Để mọi việc nó nhẹ nhàng. Mình nghĩ ngược lại á, người này chống tôi nè, người này muốn là làm hơn tôi là cái mình bực. Cho nên quán là gì? Là cái nhìn sâu sắc, để sâu hơn, để mình giúp cho mình vượt thoát những cái khổ đau dính mắc. Trong cuộc đời này khổ nhất là cái dính mắc, cái vướng mắc trong lòng. Cho nên đại chúng nhớ năm cái quán ha: quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi, quán từ. Đó nói dịch theo tiếng Việt đó. Còn nếu mà đọc theo phẩm phổ môn tiếng Âm Hán là chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán, cặp từ quán. Còn mình dịch lại là quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi và quán từ. Năm cái quán. Mà người nào có thực tập được năm cái phép quán này thì đó là mình thực tập cái năng lực của Quán Âm Bồ Tát. Vậy thì chúng ta nguyện Đức Quán Âm cứu khổ. Nhiều khi mình vừa quán xong những cái này, lập tức hết khổ, Quán Âm có mặt cứu khổ mình rồi đó. Hồi nãy tôi chấp lắm á, nhưng mà tôi quán là tôi thấy thôi, tất cả các pháp do duyên sinh, không có gì tồn tại bất biến, không có gì buộc. Cho nên cái cách tu tập mình nhìn cái thật tướng nè, tất cả các pháp do duyên sinh, cái gì cũng do duyên sinh hết. Đó. Bữa nay tự nhiên đi chùa ai cũng sửa sắc đẹp, sao che mặt hết trơn vậy? Nếu không có cái duyên dịch làm gì có vụ mà đi ra đường, đi vô chỗ công cộng mà ngồi bịt mặt hết trơn, phải không? Duyên, cái duyên này sinh thì cái duyên khác nó sinh. Rồi hôm tháng 3, tháng 4 vừa rồi đó, duyên bệnh nó nặng hơn, không có bóng nào dám đi đâu hết. Bữa nay là nới nới, là lỏng lỏng, là thấy được được rồi mới dám đi đó. Có nhiều người còn rà nữa, phone bạn hỏi có sao không, có sao không. Chị kia chứ nó có sao đâu, tôi đi tôi thấy bình thường, tuần sau mới thấy chị đi sao. Thí dụ vậy. Cho nên cái này sinh là cái kia sinh, vì dịch sinh cho nên cái chuyện đeo khẩu trang mới sinh. Mai mốt dịch hết thì khỏi cần đeo khẩu trang, cái này diệt thì cái kia diệt. Đó là cái nhìn của đạo Phật về tất cả mọi hiện tượng sự vật trong cuộc sống này. Tự nhiên nó chửi tôi à? Không, anh phải chọc người ta, người ta mới chửi. Anh có làm gì người ta mới ghét anh. Cái này sinh thì cái kia sinh. Vậy bây giờ anh biết người ta giận anh rồi phải không? Anh xin lỗi thì hết giận. Cái này diệt thì cái kia diệt. Anh diệt được lòng tự ái thì người ta cũng diệt được cái sự giận hờn. Ta các pháp nó vậy mà. Mình nhường người ta, người ta sẽ nhịn mình. Mình nhịn người ta sẽ nhường mình. Thí dụ họ nói hoài, đừng nói nhịn đi. Nhịn hồi cái họ nói, họ thấy họ nói hơi quá rồi, thôi họ nhường đó. Họ thay vì họ nói 10 câu, nãy giờ họ thấy mình nhịn họ được 8 rồi, 2 câu kia họ không nói nữa. Mình có nhịn thì người khác có nhường. Và thấy được như vậy thì thấy bằng cái quán, năng lực của quán âm ở 5 phương diện: quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi, quán từ. Thỉnh thoảng tôi cũng cần được người tha thứ, cho nên bây giờ tôi thấy chuyện nhỏ tôi tha thứ cho người khác. Chúc đại chúng có một ngày cuối tuần vui vẻ. Và thời tiết hôm nay rất đẹp và rất tốt, quý vị có thể enjoy thời tiết. Tại vì bây giờ là cũng giữa tháng 8 rồi, sắp giữa tháng 8 rồi, nay mai đây là mùa thu tới rồi, mùa đông lại tới rồi. Cho nên là bây giờ có những cái giây phút trời trong mây đẹp như vậy, chúng ta nên thưởng thức cái không khí trong lành, thời tiết tốt như thế này. Chúc đại chúng an vui và gặp lại quý vị tuần sau. Và xin đại chúng cùng hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.